dược tham triền cái, giống như thuốc nhuộm màu, làm dẫn đục nước trong, khiến nước đục ngầu, và khi tâm mờ đục, nó khổ đau. Sân triền cái là sự cáu kỉnh và không bằng lòng. Hôn trầm và thụy miên triền cái là trạng thái buồn ngủ. Hôn trầm, một trạng thái không muốn đối phó với bất cứ chuyện gì. Chỉ vùi đầu vào trong giấc ngủ với sự quên lãng rã rượi. Tất cả các triền cái, kể cả cặp cuối cùng, trạo hối và hoài nghi, bao phủ tâm trong bóng tối. Đây là lý do tại sao ta phải kiên cường đánh đuổi chúng đi và truy nguyên chúng để ta có thể làm suy yếu và loại bỏ tất cả mọi uế nhiễm, từ cái thô đến cái vừa vừa, rồi đến cái di tế. Việc hành pháp là một trách vụ rất tinh tế, đòi hỏi ta phải dùng tất cả chánh niệm tỉnh giác của bản thân để quan sát, tìm hiểu thân tâm. Khi quán thân, cố gắng thấy được chân lý vì sao thân vô thường, đau khổ và không gì hơn là các yếu tố vật chất. Nếu ta không quán niệm như thế, thì sự tu tập của ta chỉ là dò dẫm loanh quanh, sẽ không thể giúp ta thoát khỏi khổ đau, phiền não, vì những khổ đau do nhiễm ô tạo dựng trong tâm nhiều hơn ta tưởng. Tâm có đủ bao mánh khóe. Đôi khi ta có thể đạt được đôi chút hiểu biết sâu sắc nhờ chánh niệm tỉnh giác, trở nên sáng suốt, trống không và an lạc, để rồi nhiễm ô len lỏi vào phá hỏng mọi thứ. Và một lần nữa lại bao phủ tâm trong bóng tối dày đặc. Mỗi người chúng ta phải tìm chiến thuật đặc biệt để tự hiểu mình, hầu khỏi phải chìm vào trong sao lãng. Tham dục và sao lãng là những kẻ gây lắm rắc rối. Hôn trầm và thụy miên, tất cả các triền cái, đều là những kẻ thù cản bước đường của ta. Việc ta chưa thấy thông suốt được điều gì, vì các tên này đang ngăn đường, chặn lối để bao vây ta. Ta phải tìm cách tiêu diệt chúng bằng cách sử dụng sự chú ý thích đáng. Nói cách khác, đó là một phương cách sử dụng tâm một cách thiện xảo. Ta phải đào sâu, truy nguyên, quán chiếu xem mọi thứ phát sinh ra như thế nào, biến mất như thế nào, và vô thường, khổ và vô ngã thật sự là gì. Đây là những câu hỏi mà ta cứ phải tiếp tục tự vấn để tâm có thể thật sự biết. Khi ta thật sự biết vô thường, chắc chắn là ta sẽ buông bỏ nhiễm ô tham dục và chấp thủ, hay ít nhất cũng có thể làm chúng suy yếu, giảm bớt. Cũng giống như có một cây chổi trong tay, bất cứ khi nào chấp thủ phát sinh, ta quét nó ra xa cho đến khi tâm không còn có thể bám vào bất cứ cái gì, vì không còn gì sót lại để nó bám vào. Ta đã thấy mọi thứ đều biến đổi, thì còn có gì để bám vào? Khi ta kiên trì trong việc quán niệm về vô thường, khổ và vô ngã, ta sẽ được thoải mái vì ta đã buông lơ việc chấp thủ. Đây chính là sự kỳ diệu của pháp. Thân và tâm thoải mái, hoàn toàn không vướng mắc vào các nhiễm ô. Thật tuyệt vời, trước đây do vô minh, tâm ta u mê, lang thang khắp nơi, đắm say theo hình sắc, âm thanh, vân vân. Vì thế, uý nhiễm, tham ái và chấp thủ khống chế ta. Nhưng giờ đây, chánh niệm tỉnh giác đã phá tan sự mê mờ nhờ thấy được việc không có ngã trong các sự vật này. Chẳng có gì là thật về chúng cả. Chúng chỉ sinh và diệt trong từng phút giây. Chẳng có một chút gì là tôi hay của tôi trong chúng hết. Một khi chúng ta thật sự biết với chánh niệm tỉnh giác là chúng ta quét sạch mọi thứ, ngoại trừ chân pháp, hoàn toàn không còn chút cảm giác nào về ngã. Chúng ta chỉ thấy có vô thường, khổ và vô ngã, không có khoái lạc hay đau đớn. Đức Phật dạy các pháp đều vô ngã. Cả hai pháp hữu vi và vô vi như Niết Bàn siêu diệt đều vô ngã. Chỉ có pháp. Điều này rất quan trọng. Không có cảm giác của ngã ở đó, nhưng ở đó có pháp. Đây không phải là sự tiêu diệt mà tà kiến của chủ thuyết tận diệt đã thuyết. Trái lại, đây chỉ là sự hủy diệt mọi chấp thủ vào cái tôi và cái của tôi. Tất cả những gì còn lại là sự bất tử, pháp bất diệt, tính chất bất tử, không còn sinh, già, bệnh và chết. Mọi thứ vẫn còn như trước đó. Nó vẫn chưa bị mất đi đâu hết. Những thứ duy nhất tiêu diệt đi là các uế nhiễm cùng với bao khổ đau, phiền não. Đó được gọi là sự rỗng không, vì nó không còn mang cái nhãn ngã. Sự bất tử này là điều kỳ diệu thật sự đã được Đức Phật khám phá ra và truyền dạy để thức tỉnh chúng ta. Đây là lý do tại sao việc quán niệm sâu xa vào tính chất vô thường, khổ và vô ngã của ngũ uẩn không uổng phí chút nào, vì cái còn lại là pháp tự nhiên, không sanh, già, bệnh và chết. Nó được gọi là cái không bị trói buộc, cái rỗng không, cái vô vi. Những tên gọi này chỉ cùng một thứ. Chúng chỉ là những tên gọi theo thông lệ mà ta rồi cũng phải tập xả bỏ đi để ta có thể trụ vào khía cạnh tâm trống vắng các cảm giác về ngã. Như thế, những đạo, quả và niết bàn không phải là điều ta có thể trông mong trong một đời sống tương lai bằng cách phát triển vô số thiện nghiệp. Một số người thường thích nêu lên rằng Đức Phật đã phải tích lũy biết bao nhiêu phẩm hạnh. Nhưng còn ta thì sao? Thử xét xem bao nhiêu kiếp đã trôi qua mà ta vẫn còn chưa đạt được mục tiêu. Tất cả chỉ vì sự u mê của ta trong việc tiếp tục tìm cách bào chữa cho mình. Những nguyên tắc căn bản mà Đức Phật đã dạy như tứ niệm xứ, tứ diệu đế, ba đặc tính của vô thường, khổ và vô ngã nằm ngay tại đây bên trong ta. Vì thế, hãy tiếp tục quán chiếu cho đến khi ta biết rõ chúng. Uế nhiễm, tham ái và chấp thủ cũng là ngay tại đây bên trong ta. Vì vậy hãy quán niệm chúng cho đến khi ta đạt được sự hiểu biết chân chính. Rồi ta có thể buông chúng, không còn bám vào chúng như là tôi hay của tôi. Bằng cách này, ta sẽ được giải thoát khỏi đau khổ và ưu phiền bên trong ta. Đừng tiếp tục tự bào chữa bằng cách dựa vào, ví dụ như những sức mạnh siêu phàm của một đối tượng nào đó, hay bằng cách chờ đợi sự tích lũy các thiện nghiệp. Đừng nghĩ theo cách đó. Trái lại, nên quán các uế nhiễm là như thế nào ngay tại đây và bây giờ. Tiêu trừ chúng hay chạy theo chúng, cái nào tốt hơn? Nếu chạy theo chúng, ta có bị khổ đau phiền não không? Ta phải tìm ra chân lý bên trong ta để loại bỏ sự vô minh và mê lầm trong việc nghĩ rằng cái thân xác khổ đau này là chân hạnh phúc. Chúng ta ai cũng mắc vào sự mê lầm này vì chúng ta không chịu mở mắt ra. Đó là lý do tại sao chúng ta cứ phải tiếp tục thảo luận những vấn đề này rồi khuyên nhủ, tìm kiếm chân lý để ta có thể nảy sanh chánh niệm tỉnh giác, hầu có thể giúp ta biết mình. Việc chúng ta đã bắt đầu nhận biết sự vật, thừa nhận có nhiễm ô và phiền não bên trong ta, trong một mức độ nào đó là điều rất tốt. Nhưng tốt hơn nữa là chúng ta thảo luận về những điều này, về làm sao để quán thân, thọ, tâm và pháp để diệt trừ khổ đau, phiền não. Nhờ thế, chúng ta có thể làm giảm bớt khổ đau bằng cách buông bỏ các nhiễm ô khiến tâm tán loạn, khô héo. Chánh niệm tỉnh giác của chúng ta sẽ có thể dần dần loại bỏ đi các uế nhiễm và tham dục ra khỏi tâm. sự tu tập của chúng ta, nếu chúng ta thật sự cố gắng, sẽ giúp giảm bớt nhiều khổ đau cho chúng ta. Việc này sẽ kéo người khác theo gương ta. Chúng ta không cần quảng cáo vì họ sẽ phải nhận biết. Chúng ta không cần khoe khoang về giai đoạn tu đã đạt đến hay đã tu chứng đến đâu. Ở đây chúng ta không có những điều như thế. Chúng ta chỉ luận về khổ đau, phiền não, các uế nhiễm và vô ngã. Nếu chúng ta biết với chánh niệm tỉnh giác chân chánh, chúng ta sẽ trừ diệt được các uế nhiễm, tham ái và chấp thủ, và kết quả tốt sẽ có mặt ngay bên trong ta. Vì thế, giờ chúng ta có cơ hội này, chúng ta nên nỗ lực một cách có tính toán để được tiến bộ. Đừng để đời ta trôi qua dưới sự chi phối của các nhiễm ô, tham ái và chấp thủ. Hãy cố gắng tu sửa mình trong lĩnh vực này hàng ngày, hàng phút giây, và chắc chắn là ta sẽ tiến bộ trong việc tu tập, diệt trừ các uế nhiễm và khổ đau phiền não. Việc trừ bỏ các uế nhiễm hay buông bỏ cảm giác về ngã rất quan trọng, vì nó mang lại cho ta những phần thưởng an lạc, tự tại trong từng giây phút, ngay tại đây trong tim ta. Do đó, việc tu tập là điều rất đáng quan tâm. Nếu ta không quan tâm đến việc tu tập để tìm ra và diệt trừ các căn bệnh của uế nhiễm, của những khổ đau, phiền não của chính bản thân, thì ta sẽ mãi vướng vào khổ đau triền miên giống như tất cả những kẻ ngu khác. Khi ma vương sự cám dỗ cố gắng ngăn chặn những nỗ lực của Đức Phật bằng cách bảo rằng trong vòng 7 ngày nữa Đức Phật sẽ trở thành vị chúa tể của toàn cầu, Đức Phật trả lời: ta biết rồi, đừng cố gắng dối gạt hay cám dỗ ta. Vì Đức Phật có khả năng tự biết những chuyện như thế ngay, nên ma vương liên tục bị đánh bại. Nhưng còn ta thì sao? Chúng ta là đệ tử Phật hay đồ đệ của ma vương? Bất cứ khi nào cám dỗ khởi lên, ta lập tức nghe theo nó, không chút mỏi mệt, không chút chán chường. Nếu chúng ta thật sự là đệ tử Phật, chúng ta phải đi ngược lại với dòng chảy của các uế nhiễm, tham dục và chấp thủ, củng cố những đức tính tốt, bắt đầu với giới hạnh là nguyên tắc lý tưởng để bảo vệ chúng ta. Rồi chúng ta có thể đạt đến giải thoát khỏi đau khổ nhờ tu tập đi từ phạm vi giới luật, phát triển định tâm và rồi sử dụng trí tuệ để thấy vô thường, khổ và vô ngã. Đây là mức cao của trí tuệ. Trí tuệ sâu sắc về vô ngã. Nói chung, điều quan trọng là ta đừng tin theo các nhiễm ô. Dầu ta vẫn còn cái gốc của vô minh hay tham dục trong tâm, nhưng hãy luôn sử dụng chánh niệm tỉnh giác làm phương tiện để biết, để buông xả và tẩy sạch mọi thứ. Khi các gốc rễ này đến cám dỗ, ta chỉ cần dừng lại, buông bỏ, từ khước đi theo chúng. Nếu ta tin theo khi chúng bảo ta bám víu vào sự vật, ta sẽ tiếp tục bị kích động và bị thiêu đốt vì ái dục. Nhưng nếu ta không đi theo chúng, các dục vọng trong tâm sẽ dần già, lơi bớt, giảm dần và cuối cùng chấm dứt. Vì thế, khi rèn luyện tâm, ta phải xem tham dục như là một chiến trường, cũng giống như khi ta đối phó với một sự nghiện ngập. Nếu ta không kiên quyết đánh bại nó, thì không cách gì ta thoát khỏi làm nô lệ cho nó nữa. Chúng ta phải dùng chánh niệm như một cái khiên bảo vệ và tỉnh giác như ngọn giáo để chặt đứt và tiêu diệt tham dục. Làm được vậy, sự tu tập của chúng ta sẽ tiến triển vững chãi, giúp ta đối mặt với uế nhiễm, tham dục và chấp thủ ngày càng dũng mãnh hơn. Trong việc tu tập, nếu ta có thể biết và giải mã được tâm, thì ta sẽ tìm ra con đường giải thoát theo bước chân của các bậc thánh. Nhưng chừng nào ta còn không biết, ta sẽ nghĩ rằng chẳng có đạo, chẳng có quả, chẳng có niết bàn. Chỉ khi nào ta có thể diệt trừ các nhiễm ô, ta mới biết. Ta phải thật sự có khả năng diệt trừ chúng để tự mình biết được đạo, quả và niết bàn thật sự hiện hữu và thật sự có thể tiêu diệt đau khổ phiền não. Không giới hạn thời gian, bất cứ thời gian hay mùa nào, một khi ta có chánh niệm để dừng lại và buông bỏ thì không còn đau khổ. Khi chúng ta lặp đi lặp lại điều này ngày càng thường xuyên hơn, uế nhiễm sẽ ngày càng yếu đi. Đây là lý do tại sao nó là Ehi Pashiko, một điều gì đó mà ta có thể mời người khác đến để thấy, vì tất cả những ai thực hành như thế đều có thể tiêu trừ uế nhiễm và khổ. Nếu họ quán niệm cho đến khi họ thấy vô thường, khổ và vô ngã, họ sẽ không còn chấp thủ nữa, và tâm họ sẽ trở thành pháp, trở thành giải thoát. Không cần phải phấn khích lên vì bất cứ ai đó ở bên ngoài, dầu là thần linh hay bất cứ gì, vì sự thành công của việc tu tập nằm ngay đây trong tim ta. Hãy nhìn vào trong cho đến khi ta thấu suốt rõ ràng, hãy quét sạch tất cả mọi chấp thủ, và rồi ta sẽ đạt được Ehi Pashiko này trong ta. Hãy đến để thấy, hãy đến để thấy. Nhưng nếu còn có phiền não, thì nó là hãy đến để thấy. Hãy đến để thấy phiền não thiêu đốt tôi. Ta biết câu này áp dụng cho cả hai trường hợp. Nếu ta tiêu trừ các uế nhiễm, buông bỏ và dừng lại được, thì nó là hãy đến để các uế nhiễm đã biến mất như thế nào, thấy tâm trống rỗng như thế nào ngay đây và ngay bây giờ. Đây là điều ai cũng có thể biết được, là điều ta có thể tự mình biết rõ tường tận, không chút khó khăn. Quay nhìn vào trong tâm không đến nỗi quá khó. Ta không cần đi đâu xa để thực hiện điều này. Ta có thể quan sát tâm mọi lúc, trong bất cứ tư thế nào. Những điều chân thật và ngụy tạo, tất cả đều nằm bên trong ta. Nhưng nếu ta không tự quán chiếu nội tâm, thì ta sẽ không hiểu chúng. Vì ta mãi mất thì giờ tìm hiểu thế giới bên ngoài, những chuyện thế gian mà người thế gian thường quan tâm đến. Nếu ta muốn học Pháp, ta phải quay trở vào bên trong, quán sát ngay nơi thân, thọ, tâm và Pháp. Cho đến khi ta hiểu chân lý là thân, không phải là ta hay của ta. Nó vô thường, khổ và vô ngã. Thọ cũng là vô thường, khổ và vô ngã. Tâm cũng là vô thường, khổ và vô ngã. Rồi nhìn vào Pháp, chúng cũng vô thường và đau khổ. Chúng sinh trụ và rồi hoại diệt. Nếu ta không bám víu và không còn bất cứ cảm giác nào về ngã ngay tại các tâm hành, tâm ta sẽ được giải thoát. Nếu ta hiểu đúng, tâm thật sự rất dễ đối phó. Nếu ta không hiểu đúng, thì hoàn toàn trái ngược lại. Giống như bấm công tắc đèn, nếu ta bấm vào nút mở, đèn tức khắc sáng lên. Dưới nút tắt, nó tức khắc tối lại. Đối với tâm cũng thế, nếu cái biết của ta sai lầm, tâm đen tối. Nếu nó đúng, tâm sáng rỡ. Sau đó thử nhìn xem có gì đáng để ta bám víu không. Nếu ta quan sát kỹ, ta sẽ thấy là không có gì đáng để bám víu. Vì tất cả những gì ta có thể bám vào đều khổ đau, phiền não. Những vấn đề của vô minh, của ức đoán, mơ mộng, quan điểm, ta, người, chuyện phím, những thông tin vô tận. Nhưng nếu ta chú tâm quan sát bên trong tâm, không có gì cả, không có gì ngoại trừ buông xả, để được trống rỗng giải thoát. Đây là nơi pháp có thể dễ dàng sanh khởi, cũng dễ dàng như uế nhiễm đã xảy ra ở bờ bên kia, đơn giản chỉ vì là ta bây giờ đang nhìn mọi sự dưới một góc cạnh khác và ta có sự chọn lựa. Ta muốn ở trong tâm tối hay trong ánh sáng? Ta nên dừng lại hay cứ tiếp tục chạy rong? Ta nên giải tỏa hay dính mắc? Tất cả tùy ta quyết định. Pháp rất huyền diệu và lạ kỳ. Nếu ta khởi đầu với chánh kiến, ta có thể hiểu biết mọi sự thông suốt. Nếu vướng mắc ở một điểm nào đó, ta có thể quan sát và quán niệm để tìm ra nguồn gốc là ở đâu. Hãy cứ quán niệm mãi, rồi mọi sự sẽ sáng tỏ. Chúng ta đã thành thạo trong việc chạy theo cái biết của uế nhiễm và tham ái. Ngược lại, giờ ta phải theo cái biết của chánh niệm tỉnh giác. Hãy tiếp tục truy nguyên các uế nhiễm. Đừng phục tùng chúng một cách dễ dàng. Ta phải chống lại quyền lực của chúng và từ chối chạy theo chúng. Đây chính là lúc ta thật sự đi đến chỗ hiểu biết. Khi ta thật sự biết, mọi sự sẽ dừng lại. Tham dục không còn, vọng tưởng cũng hết. Những thương, những ghét, cái trí này quét sạch mọi thứ. Nhưng nếu ta không có trí, ta tiếp tục chất chứa mọi thứ cho đến khi ta hoàn toàn bị lôi cuốn, sắp đặt cái này, chỉnh sửa cái kia, muốn điều này, ghét điều nọ, để cho ngã tưởng ngóc cái đầu xấu xí của nó dậy. Hãy suy nghĩ như thế này. Ta là một rạp hát lớn đang trình diễn một vở kịch như ngoài đời mà nhân vật anh hùng, nữ nhân và gian tặc, những giả định thông thường, tất cả đều nằm bên trong ta. Nếu ta tước bỏ đi mọi giả định và danh xưng thông thường, ta chỉ còn lại có pháp, tự do, trống rỗng. Chỉ việc trống rỗng và không còn bất cứ ngã tưởng nào nữa cũng đủ kết thúc cả vở kịch.